Phật học và y học.
Phật học và y học là một trong những loạt bài nói chuyện cùng các giáo sư và bác sĩ của bác sĩ Quách Huệ Trân tại Học viện Y Dược Trung Quốc, được cư sĩ Lý Nghi Linh ghi lại thành sách. Là một bác sĩ chuyên khoa ung thư, bà rất tận tâm và hết mình trong công việc. Do hàng ngày công tác trong bệnh viện, tận mắt thấy được những nỗi đau khổ của bệnh nhân, cũng như chứng kiến bao cảnh sinh ly tử biệt của kiếp người mà ai rồi cũng phải gánh chịu. Bình thường lại là người có tu học Phật Pháp, nên khi tiếp xúc được với những cảnh khổ đau ấy, bà mới thật sự tin sâu nhân quả và cảm nhận sâu sắc lời Phật dạy. Cuộc đời vốn dĩ vô thường và nhiều đau khổ là một sự thật. Lời Phật dạy như một chân lý hiển nhiên, không bao giờ bi quan hay yếm thế. Nhận thấy tập sách rất có giá trị, thức tỉnh mọi người giác ngộ khổ đau trong thế gian mà chuyên tâm niệm Phật. Với chút hiểu biết kém cỏi về Hoa văn, chúng tôi đã cố gắng phiên dịch bản văn của cuốn sách nói trên sang tiếng Việt, với mong ước làm sao được thắp lên một ngọn đèn dầu nhỏ nhoi giữa trời khuya, dù ánh sáng chỉ là le lói, hầu giúp cho người một chút tỉnh giác để sớm hồi đầu tu tập, lánh giữ làm lành. Trong quá trình chuyển dịch không sao tránh khỏi những thiếu sót và sai lầm, kính mong các bậc tôn túc chỉ dạy và phủ chính cho bản dịch, để lần tái bản sau sẽ được hoàn hảo hơn. Thành kính tri ân vô lượng. Nam mô A Di Đà Phật. Kính đề Thích Tâm An.
Kính thưa quý thầy cô cùng các bạn đồng học, mỗi khi lên bục giảng, bất kỳ nơi đâu, tôi đều có cảm giác lấy làm hổ thẹn, vì sở học trong 10 phần tôi chỉ được 1 phần. Ngày nay chọn đề mục Phật học và y học để nói chuyện cùng mọi người, tôi biết đây là vấn đề khó trình bày. Vì đối với y học, tôi chỉ mới được lớp da bên ngoài, đối với Phật học cũng chỉ bước đầu học hỏi. Cho nên trong lúc trình bày có điều gì sai sót, xin chư vị niệm tình tha thứ và chỉ giáo cho để chúng tôi sửa đổi. Đứng trên lịch trình cuộc sống, phàm phu chúng ta như người bán dưa quảng cáo dưa ngọt. Hiện tại, nếu quý vị là nhà làm giáo dục, thì phải nói Đức Phật là một nhà giáo dục lớn. Tùy theo cách nhìn của mỗi người, học nhiều thì hiểu nhiều, nhưng cứu cánh là đều được sự hướng dẫn học tập của Đức Phật. Nếu quý vị là nhà kinh doanh, thì phải xem Đức Phật là một nhà kinh doanh đại tài. Vì mỗi ngày, Phật dùng nhiều phương pháp trí tuệ để tạo ra vô lượng công đức bằng Phật Pháp. Nếu quý vị là nhà nông, đối với Đức Phật, quý vị phải công nhận Ngài là một nhà nông phu giỏi. Phật lấy tính tâm làm giống, lấy đại bi làm nước tưới, và kết quả thu hoạch chính là trí tuệ giác ngộ. Nếu chư vị là nhà bảo hiểm, thì Phật cũng là một đại nghiệp gia bảo hiểm. Phật bảo hiểm cho tất cả chúng sinh tận hư không pháp giới, xa lìa khổ đau, thoát ly luân hồi trong lục đạo. Còn đối với chúng ta là một nhà y, phải xem Đức Phật là vua của các nhà thầy thuốc. Ngay từ bước đầu chuyển bánh xe pháp tại vườn Lộc Uyển với bài pháp tứ đế, đủ để chứng minh cho chúng ta thấy được Đức Phật là một giáo sư đại tài về ngành y. Chúng ta rất may mắn trên lộ trình học y học lại đầy đủ nhân duyên học Phật Pháp. Trên sự thật, giữa Phật học và y học không thể tách rời nhau được. Trước tiên tôi xin kể một câu chuyện. Có một người tu niệm Phật là người Nhật Bản, ông ta làm nghề đóng guốc. Trước đó ông làm việc thu nhập rất thấp, cũng đã từng đi nghe giảng Phật Pháp, song không hiểu nhiều lắm. Có một lần nọ, ông được một vị giảng sư giảng cho ông nghe về pháp môn tịnh độ, dạy ông niệm Phật. Từ đó trở về nhà, trong công việc hàng ngày, ông thực hành niệm Phật một cách triệt để. Cứ mỗi khi làm việc, ông đóng một cây đinh vào guốc là ông niệm một câu:
Nam mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.
Ngoài ra, ông còn viết câu niệm Phật lên một tấm bảng, xem như một câu thơ. Sau đó, có người đem tấm bảng này về trong bệnh viện. Một ngày nọ, lúc đó tôi đang trực ca đêm, thân tâm rất mệt mỏi. Một hôm nọ, đột nhiên ông ta đến bệnh viện, nhìn thấy câu niệm Phật trên tấm bảng. Ông ta liền cất giọng nói:
Hay thầy, thế giới ta bà đầy đau khổ, việc nhà bề bộn xoay chuyển, chỉ một câu Nam Mô A Di Đà Phật mà có thể biến thành thế giới cực lạc trang nghiêm. Kỳ diệu thay, Phật pháp không thể nghĩ bàn. Nam Mô A Di Đà Phật có phải chăng là tiên đơn, là thần dược? Nó có thể làm thay đổi thế giới phù du thành một quốc độ đầy an lạc.
Sau khi nghe ông ta nói một câu đơn giản như thế, tôi rất lấy làm cảm động. Nhất là câu nói: Tại cuộc đời phù du có thể biến thành quốc độ đầy an lạc. Hiện tại chúng ta đang sống trong thế giới ta bà đầy hỗn loạn, chiến tranh, khủng bố, giết chóc hàng ngày diễn ra nhan nhản. Điều đó ai cũng biết. Mọi người đang theo học thì chưa có thể cảm nhận được điều này. Lúc nào chúng ta đi vào thực hành, hàng ngày tiếp xúc với cảnh tượng sinh tử đau thương, nội tâm chúng ta có thể biến đổi được hay không? Tất nhiên là có thể được, chỉ cần chúng ta thực hành như người thợ đóng guốc kia, đem một câu Nam Mô A Di Đà Phật mà thực hành triệt để trong đời sống hàng ngày. Chúng ta là người hành nghề y, chẳng lẽ không thể thực hành như người thợ kia được hay sao? Chẳng lẽ không thể đem một câu Nam Mô A Di Đà Phật mà thực hành trong đời sống hành y hay sao? Lúc còn theo học tại trường đại học, có một vị giáo sư tên là Trịnh Thượng Vũ, ông rất nghiêm khắc. Lớp chúng tôi lúc đó có tất cả là 90 sinh viên, thế nhưng trong kỳ thi học phần đã có 70 sinh viên thi lại. Những người này sau đó thi lại cũng bị rớt và rất buồn. Xong, thầy lại nói với chúng tôi:
Thầy không thể tùy tiện đuổi bất kỳ em nào. Vì sao? Vì thầy làm như thế, sau này sẽ có biết bao nhiêu người chết. Trách nhiệm thầy trò chúng ta rất quan trọng và nặng nề, vinh nhục phải cùng nhau chia sẻ.
Lúc đó, nghe thầy nói như thế, tôi cho thầy chỉ biết nói lẩm cẩm. Mãi cho đến ngày nay, tôi mới thật sự cảm nhận sâu sắc được lời nói năm xưa mà thầy đã dạy cho chúng tôi. Thật sự làm nghề y gian nan vô cùng. Nếu bạn là người đang ngồi trên ghế nhà trường, thì bạn chưa thể cảm nhận được điều đó. Phải trải qua quá trình học tập gian nan, sau khi ra trường rồi, lại lăn lộn với công việc một thời gian, thì bạn mới cảm nhận được làm nghề y thật không dễ dàng chút nào. Các bạn đồng nghiệp của tôi thường nói ăn mà như không ăn, ngủ mà thấy như mình không ngủ thì mới có khả năng làm bác sĩ. Có một vị bác sĩ hành y đã 30 năm, bất chợt một hôm nổi giận đùng đùng quát với chúng tôi:
Tại sao từ sáng đến chiều không nghe ai nói được một câu vui vẻ?
Lúc đó tôi vẫn còn nhỏ. Sau khi nghe ông ta nói như vậy, tôi không đồng ý. Lại khăng khăng cho rằng ông không đúng tư cách của một người bác sĩ, vì làm bác sĩ không thể nói ra những lời nói như thế được. Sau một thời gian dài công tác, nhớ lại lời nói năm xưa của vị kia mà tôi mới nhận thức được rằng, nếu trong tâm chúng ta không có một chút nội lực tu tập Phật pháp, thì khó mà tránh được việc thốt ra những lời như vậy. Bạn suy ngẫm xem, trên cuộc đời này có ai hoàn toàn không bệnh tật đâu. Không bệnh nhiều thì cũng phải bệnh ít. Bệnh viện là nơi chỉ dành cho những người có bệnh tật. Không có ai mạnh khỏe lại tìm đến bệnh viện. Một khi bị bệnh, người ta mới đi đến bệnh viện gặp bác sĩ để khám. Bác sĩ khám cho bạn, lại khuyên răng, an ủi bạn, thậm chí còn nói những lời để cho bạn vui.
còn bạn thì lại im lặng. Thậm chí, về sau có gặp bạn, bác sĩ vẫn coi bạn như bằng hữu vậy. Phần bạn thì hoàn toàn ngược lại. Lúc không bệnh, không liên lạc, chỉ khi nào bị bệnh mới gọi điện đến cầu xin. Hãy giúp đỡ tôi với, xem tôi có bệnh hoạn gì không. Tôi không được bình thường, mời bác sĩ đến khám giúp cho. Lúc không bệnh, không nhớ đến. Đến khi ngã bệnh rồi thì mới tìm đến. Trời sinh chúng ta làm bác sĩ, từ sáng đến chiều chỉ biết nghe những lời than vãn đó. Tóm lại, người ta đau đớn mới tìm đến bạn một phen. Có người bình thường, bệnh tình phát sinh là đã khổ rồi. Vì thế chúng ta phải chấp nhận lắng nghe. Nếu không chuẩn bị tâm lý, chắc không thể hành nghề y được. Tôi vốn sinh ra trong một gia đình hành y. Bản thân lại được tiếp xúc với nhiều vị trưởng lão. Phần lớn họ đều là bác sĩ rất tài giỏi. Chẳng những họ có danh tiếng trong ngành y, mà còn có địa vị cao ngoài xã hội, từng một thời liệt liệt quanh quanh. Thế nhưng, đến lúc họ già, họ lại bị bệnh, cùng một loại bệnh, như hàng ngày họ chữa trị bệnh nhân, vẫn phải vào bệnh viện và ra đi trên giường bệnh. Con đường chúng ta đi so với bất kỳ người nào đều rất gần. Chúng ta trực tiếp ở bên giường bệnh, hơn thế nữa cũng giống như người khác, rồi cũng kết thúc mạng sống trong sợ hãi và đau khổ. Tôi đã thấy nhan nhản nhiều trường hợp như vậy. Ví dụ như gần đây vừa có mấy vị bác sĩ nổi tiếng qua đời, đang mổ được nửa giờ thì họ bị tăng huyết áp mà không biết mình bị, do chủ quan không có phòng ngừa. 20 năm không có một lần đo huyết áp cho chính mình. Chúng ta mỗi ngày đứng trước bệnh nhân, mặt ra vẻ nghiêm khắc nhắc nhở: bạn cần phải điều trị, bạn cần phải xét nghiệm. Xong chính bản thân mình thì sao? Trước đây mấy ngày, chúng tôi có điều trị cho một ông cụ, ông mới hỏi chúng tôi:
cô có biết huyết áp của mình bình thường là bao nhiêu không?
Mọi người không ai trả lời được.
Bạn công tác ở bệnh viện bao nhiêu năm rồi mà ngay huyết áp của chính mình cũng không biết được là bao nhiêu?
Ngày ngày đo huyết áp cho bệnh nhân mà ngay chính bản thân mình lại không biết là bao nhiêu. Đứng trên địa vị thì có khác biệt. Bạn là bệnh nhân, tôi là bác sĩ. Thật ra tất cả chúng ta đều giống nhau, hoàn toàn là phàm phu sinh tử. Như vậy chúng ta cần phải học tập điều gì đây? Lúc còn đi học, thầy cô thường dạy chúng tôi:
các em cần phải nỗ lực học tập, bản thân phải biết nuôi dưỡng tâm từ. Ngày nay các em đang còn học, nên các em chưa hiểu được tầm quan trọng việc học của chính mình. Sau này lúc ra trường rồi, các em lấy cái gì đây để ứng dụng cho bản thân? Có lẽ là trình độ kiến thức và lòng thương yêu của người mẹ. Biết đâu chừng các em sử dụng tri thức người ta không thể nhận thức được. Thế nhưng khi các em đem tâm từ bi bình đẳng mà đối xử với người, thì người ta có thể cảm nhận được.
Đó là điều mà người học Phật chúng ta trong quá trình học tập cần phải nhận thức và tu tập. Bạn nghĩ xem, lỡ bạn học hành không tốt, sau này nửa đêm cấp cứu cho người, bạn chẩn đoán sai bệnh, đánh mất tính mạng của người, đời đời kiếp kiếp bạn làm sao bồi thường cho họ, làm sao chuộc được lỗi lầm đó? Đó là một áp lực rất lớn đối với những người hành y như chúng ta. Nhìn bề ngoài, bộ y phục rất đẹp, rất oai phong, song trên thực tế thì hoàn toàn ngược lại, rất đắng cay. Rất may mắn cho chúng ta, trong quá trình học y học, học bệnh lý, học các khoa nội ngoại, chúng ta đã chứng kiến được thực tế chúng sinh bệnh nhân phải gánh chịu biết bao đau khổ. Điều này trong tất cả kinh Phật đều có chú cước, có thể nói rất phù hợp với phần khổ đế mà Phật thường dạy trong kinh điển. Nếu bạn nghiên cứu tường tận Phật Pháp, sẽ thấy được từ hệ thống thần kinh, tim mật, huyết quản, vân vân, tất cả đều không lìa Phật pháp. Điều đó đòi hỏi lúc bình thường chúng ta phải chịu khó đọc sách, nghiên cứu và tư duy sẽ càng thể hội hơn. Chúng ta rất may mắn so với những người khác có học tổ chức học, sinh lý học. Lúc còn học tổ chức học, kính hiển vi điện tử báo cho chúng ta biết trong màng tế bào có rất nhiều lỗ nhỏ. Thế mà về sau, người ta lại phát hiện trong những lỗ nhỏ đó lại có màng. Nhưng vì trước đó bội số kính hiển quá nhỏ, không có khả năng phát hiện ra được các lớp màng trong lỗ nhỏ. Tương tự như vậy, khi chúng ta quan sát một phân tử đường glucosa từ tế bào bên ngoài cho đến tế bào bên trong, sự chuyển động của nó tương tự việc chúng ta đi chùa liên dân vậy. Trước tiên, chúng ta phải tập trung trước cửa trường, sau đó lại phải đón xe taxi đến bến xe. Đến bến xe rồi, phải điểm danh số người, rồi lại đón xe. Khi đến chùa rồi, còn phải leo lên núi, rồi xuống núi. Lúc vào chùa, phải có thầy tri khách hướng dẫn. Tương tự như thế, một phân tử đường glucosa hay sự vận hành bất kỳ một tế bào cũng đều như vậy. Cho nên khi chúng ta đọc kinh Hoa Nghiêm, so sánh giữa các môn học lại càng hiểu rõ được. Trong một hạt bụi có vô số hạt bụi, trong một hạt bụi có bất khả tư nghị Phật. Trong mỗi một hội chúng Phật ở, ta thấy có vô số Bồ Tát thường hành Bồ Tát Đạo. Mỗi khi đọc đến câu, ở mỗi một chỗ bằng đầu sợi lâm chuyển đại pháp luân, nghe mà thấy tuyệt vời làm sao. Vào thời Đức Phật, không biết Ngài đã dạy cho chúng đệ tử về bạch huyết cầu hay chưa? Thế mà cách đây hơn 2600 năm, Đức Phật đã nói trong thân thể mỗi chúng ta có rất nhiều vi trùng. Khi chúng ta học qua bộ môn sinh lý học, ai cũng biết trong bạch huyết cầu chúng ta có vô số trùng amip. Vậy mà hơn 2000 năm trước, Đức Phật đã nói ra một cách rõ ràng rồi. Vì thế, lúc học qua những vấn đề đó, tôi suy ngẫm thấy Phật sao mà quá trí tuệ. Đức Phật không cần kính hiển vi hoặc kính hiển vi điện tử hay một ống nhòm thiên văn nào. Vậy mà trong kinh Phật đã nói cho chúng ta biết được có thế giới như hình trùng, lại có thế giới như hình xoắn. Và ngoài thế giới chúng ta lại còn có vô lượng vô biên thế giới khác nữa. Với tiến bộ của khoa học kỹ thuật ngày nay, người ta vẫn chưa khám phá ra được những thế giới mà Phật đã từng nói. Nếu lấy khoa học so sánh với Phật học, thì chúng ta sẽ dễ dàng hiểu được đạo lý tính không, duyên sinh và vô ngã trong Phật pháp. Hơn thế nữa, lại có thể giúp cho chúng ta tu tập thành tựu pháp quán thân bất tịnh mà Phật đã từng dạy cho hàng đệ tử của Ngài. Bạn thử nghĩ xem, cứ mỗi lần giải phẫu cho một bệnh nhân nào, tuy mắt, tai, mũi, lưỡi của họ vẫn có đó, nhưng họ không còn thở, tất cả các cơ quan trong cơ thể dường như đều ngừng hoạt động. Bản thân chúng ta có thể nắm tay họ nói chuyện, xong họ không trả lời một câu. Trái lại, chúng ta đem họ ra mổ xẻ, như vậy thử hỏi lúc đó họ đang ở nơi đâu. Chúng ta lấy đó phân tích và suy nghĩ thì từ từ sẽ thâm nhập được đạo lý tính không mà trong Bát Nhã Tâm Kinh nói. Sắc tức là không, không tức là sắc, thọ tưởng hành thức đều cũng như vậy. Trước đây Đức Phật có nói đến tịnh sắc căn. Lúc chúng ta học môn thần kinh học thì có học qua thấm giác, tức cảm giác đau, hoặc là sự truyền dẫn cảm giác. Đứng trên góc độ hóa học, nói một cách rõ ràng hơn, đó chẳng qua là sự truyền dẫn điện thế bên trong những phân tử kalium. Đó cũng chỉ là hiện tượng truyền dẫn thuộc phạm vi hóa học vật chất mà thôi. Tương tự như thế, hàng ngày phàm phu chúng ta thường chấp chặt vào cảm thọ vui sướng và đau khổ của chính mình, để rồi mãi mãi trôi lăn trong dòng sinh tử vô tận là vậy. Thật ra Đức Phật đã nói ra đạo lý y học này rất rõ ràng từ xưa rồi. Chẳng qua ngôn ngữ hiện đại và cách diễn đạt ngày nay và thời Đức Phật có phần khác biệt nhau mà thôi. Vì thế lúc chúng ta đọc sách, đã đọc qua rồi, phải biết quán chiếu và tư duy, áp dụng nó vào cuộc sống hàng ngày, cũng như đến lúc lâm chung, phải quán sát thân thể chúng ta như thế mà đi cho nhẹ nhàng. Thầy trưởng khoa thường nói,
bắt đầu một ngày sống trong an lạc.
Tôi muốn rằng, chúng ta ai cũng làm được như thầy vậy. Cứ mỗi buổi sớm mai, tôi ở tầng dưới là nghe tiếng niệm Phật của thầy từ tầng trên vọng xuống rất rõ ràng.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Sau đó, thầy lại đọc văn tứ hoằng thệ nguyện.
Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.
Mỗi ngày tôi đều thực tập như vậy. Đức Phật bỏ ra một vài chi phiếu thì Ngài thu vào rất nhiều lợi nhuận đầu cơ giá hạ của thị trường chứng khoán. Cũng như thế, hàng ngày chúng ta đọc kinh điển, không hiểu cũng đọc, tự nhiên lâu ngày sẽ thâm nhập được nghĩa lý. Như gần đây, tôi mới thể hội được ý nghĩa của chương Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Viên Thông. Trong kinh có đoạn nói,
12 Như Lai tương tục trong một kiếp, Đức Phật sau cùng có danh hiệu là Siêu Nhật Nguyệt Quang. Đức Phật này dạy con niệm Phật Tam Muội.
Sau đó, tôi đến bệnh viện mới cảm nhận được, không những chỉ có 12 Như Lai trong một kiếp, mà mỗi ngày đều có vô số Như Lai đến gõ cửa khám bệnh. Tiếp đó, dạy tôi đạo lý tứ diệu đế, khổ, tập, diệt, đạo. Chẳng những như vậy mà họ còn dạy tôi niệm Phật, thậm chí còn cảnh tỉnh tôi, dạy cho tôi chỉ có niệm Phật mới tránh được mối họa đọa lạc trong sinh tử luân hồi mà thôi. Thật vậy, đạo lý này sau những năm tháng hành y tôi mới dần dần hiểu được. Bản thân chúng tôi trước đó đã có học rất nhiều Phật học, nhưng tóm lại tôi mới nhận thức được rằng chỉ có niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật rất đơn giản thôi, thế mà người phạm phải tội ngũ nghịch thập ác đều có đủ khả năng vãng sinh. Việc này chúng ta có làm được hay không? Chà, theo như tôi nhất định không có vấn đề gì. Từ ngày hành y đến nay, mỗi ngày tôi nhận thấy có nhiều Đức Như Lai đến diễn nhiều vở kịch cho tôi xem. Đồng thời họ còn dạy cho tôi sự khó khăn của việc niệm Phật. Cũng nhờ vào đó mà tôi mới thật sự bị thay đổi. Tôi không còn dám xem nhẹ việc niệm Phật như trước đây nữa. Cũng nhờ đó tôi mới thật sự cảm nhận được tấm lòng Phật, Bồ Tát, từ bi biết dường nào. Có một lần nọ, tôi khám cho một bệnh nhân bị ung thư tử cung. Người này bị ung thư ở giai đoạn 2. Người bị ung thư tử cung giai đoạn 2 dùng tia phóng xạ điều trị rất có hiệu quả, cũng như không có biến chứng gì. Cho nên, sau khi khám cho cô ta rồi, tôi rất tích cực sắp xếp thời gian để trị liệu cho cô ta. Điều trị được một thời gian thì con trai của cô ta bị tai nạn giao thông. Từ đó về sau, cô ta cho biết do hoàn cảnh gia đình khó khăn, bao nhiêu tiền của tiết kiệm cô đành phải nhường cho con mình điều trị. Do đó, cô không thể đến bệnh viện để tiếp tục trị liệu được nữa. Nghe cô ta nói như thế, tôi mới nghĩ rằng, ngày nay cô ta bỏ qua cơ hội điều trị tốt, đợi đến lúc có tiền rồi mới quay trở lại điều trị, thì lúc đó e rằng bệnh tình đã trở nên quá nghiêm trọng, không còn cứu chữa được nữa. Cho nên tôi lập tức trích ra một số tiền. Sau giờ tan ca ngày hôm đó, tôi đi cùng với một người bạn, hai người mới tìm đến thăm cô ta, khuyên cô ta trở lại bệnh viện điều trị. Lúc chúng tôi đến, thì cô ta đang ngồi vắt chân trước cửa nhà. Thoáng thấy chúng tôi, có lẽ cô ta đã nghĩ rằng,
chà, sao lại là bác sĩ, rắc rối rồi. chắc là có âm mưu gì đây. Chiều tối lại đến nhà mình, không biết có ý đồ gì hay không.
Cho nên, dù chúng tôi dùng lời khuyên cô ta như thế nào đi chăng nữa, cô ta vẫn một mực từ chối, không trở lại điều trị. Tôi phải làm gì đây để cho cô ta hiểu được tính chất nghiêm trọng căn bệnh mà cô ta đang gánh chịu, khiến cho cô ta trở lại bệnh viện tiếp tục điều trị. Trong khi đó, bệnh nhân cứ khăng khăng.
Bệnh của tôi không nặng, chẳng qua âm đạo của tôi máu chảy ra một ít mà thôi.
Cô ta cứ bảo thủ hoài như thế. Xong, nếu chúng ta là người hành y, ai cũng đều biết rằng bệnh tình của cô ta nếu để về sau này, ắt sẽ rất nghiêm trọng, và chắc chắn rằng cô ta sẽ không chịu đựng nổi đau đớn do bệnh tình hành hạ. Nhận thấy tính chất nghiêm trọng đó, tôi không quản ngại đường xá xa xôi, trở lại nhà cô ta một lần, hai lần, rồi lại đến lần thứ ba, khuyên cô ta. Gia đình chị gặp khó khăn, điều đó không có thành vấn đề, phí tổn trị liệu tôi sẽ giúp đỡ cho chị. Chị hãy an tâm mà trở lại điều trị. Thế mà, dù tôi khuyên như thế nào, cô ta vẫn không quan tâm đến lời tôi nói, xem như không có việc gì xảy ra vậy. Tôi còn nhớ, người bạn đi cùng với tôi là Giang Tả, lúc đó tương đối tỏ ra tức giận trước hành động thờ ơ của cô ta. Sau đó tôi trở về nhà, đối trước Phật mà thành tâm sám hối, trong lòng thấy sao mà quặn đau. Lúc đó tôi mới nghĩ ra được rằng, chắc trước kia tôi cũng vốn là một bệnh nhân bị ung thư tử cung, chẳng khác gì như cô ta. Nếu dùng nhãn quan trí tuệ của Phật mà quan sát, thì từ vô thị kiếp tôi cũng vốn là một bệnh nhân bị mắc bệnh ung thư nặng. Thế rồi cũng có người đến giúp đỡ cho tôi, thậm chí chịu mọi phí tổn cho tôi điều trị nữa, nhưng tôi đã từ chối lòng tốt của họ. Trải qua bao kiếp lang thang trôi dạt trong sinh tử luân hồi vô tận, thọ nhận biết bao thống khổ, dây trả rồi trả dây. Ngày hôm nay, cô ta không thọ nhận lòng tốt của tôi, ắt hẳn là việc không có gì lạ. Thế mà, tôi phải trải qua một phen sám hối, tâm tư đau đớn mới thật sự nhận thức được. Đứng trên phương diện khác mà nói, làm sao bệnh nhân kia có thể tin tưởng tôi cho được? Trong khi tôi không có tu hành, nhìn vẻ bề ngoài cũng không giống người tốt. Vì thế, chị ta nhìn tôi làm sao mà tránh được sự hoài nghi?
Vì sao cô ta lại xuất tiền ra để giúp đỡ cho mình? Khuyên mình nên trở lại bệnh viện để điều trị. Xét đến cùng, tại sao cô ta lại sớm chiều đến thăm mình? Không biết cô ta có ý đồ đen tối gì hay không?
Chúng ta sống trong thế giới ta bà này, thường nghi ngờ và không tin tưởng lẫn nhau. Điều đó đã quân tập thành tập quán. Do đó mà chúng ta không đủ niềm tin để tin tưởng vào bất cứ việc tốt gì. Ngay cả việc Phật A-di-đà vì thương xót chúng ta đắm chìm trong biển khổ sinh tử luân hồi mà Ngài phải trải qua bao nhiêu kiếp gian nan tu hành thiết lập nên thế giới cực lạc. Để rồi, hằng ngày, Ngài phải dõi mắt trông theo và thương nhớ chúng ta, đưa tay chuẩn bị tiếp dẫn và rước chúng ta về thế giới Tây Phương mà chúng ta cũng không dám tin tưởng nữa. Một khi chúng ta đã đánh mất đi niềm tin vào bất cứ việc gì rồi, thì khó mà thành tựu được một việc gì tốt, ngay cả việc niệm Phật cầu vãng sanh. Thật vậy, cũng trong thời gian đó, tôi mới hiểu được một cách sâu sắc lời Phật dạy trong Kinh A-di-đà. Pháp môn tịnh độ là pháp môn khó tin, là vậy. Hầu như trong bệnh viện, mỗi ngày đều có một bệnh nhân đến tâm sự với tôi về mỗi sự việc khác nhau. Đồng thời còn dạy cho tôi nhiều pháp môn khác hoặc khuyên răn tôi niệm Phật. Tuy họ nói dưới nhiều khía cạnh và nhiều phương pháp khác nhau như thế, nhưng dường như tất cả đều hướng đến một mục đích, chính là họ dạy cho tôi niệm Phật. Cứ mỗi lúc như thế, tôi mới hiểu được rằng, nguyên mỗi một chúng sinh đều là những đối tượng trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh. Họ đến dạy cho chúng ta phương pháp làm thế nào trên cầu Phật đạo và dưới có thể độ tất cả chúng sanh. Vì thế, hàng ngày chúng ta phải cố gắng học theo hạnh của Bồ Tát Quan Thế Âm, biết lắng tai nghe khi người ta nói, biết nhìn sâu mọi sự việc xảy ra trên cuộc đời này. Có như thế, chúng ta mới hiểu được phần nào nỗi khổ và khó khăn mà người khác đang gánh chịu. Có như thế, tấm lòng chúng ta mới rộng mở, ôm lấy được niềm đau của người, và rồi mới thương được người đang đau khổ đó. Bồ Tát Quán Thế Âm, trên tay của Ngài thường cầm nhành dương liễu. Nhành dương liễu là biểu tượng cho tâm hướng thượng, vững chắc, đồng thời cũng có đặc tính nhu nhuyễn, mềm mại, hướng xuống. Chúng ta trong quá trình học tập cũng như thế, phải có tâm hướng thượng cầu tiến để vươn lên, để thích hợp với thời đại. Song cũng phải biết mình cúi xuống, biết khiêm hạ để đón nhận học hỏi những cái hay, cái tốt của người khác, cho dù người đó còn quá nhỏ so với chính mình. Có như vậy, chúng ta mới học được những cái hay của người, trình độ kiến thức cũng như sự hiểu biết mới mở mang được. Cứ mỗi lúc ở trong bệnh viện, tôi đều cố gắng lắng nghe những lời của bệnh nhân tâm sự. Họ không nói gì ngoài những lời oán trời trách đất. Nói một cách khác, một khi chúng ta đã biết dụng tâm học Phật trong việc hành y rồi, thì những phiền phức tự hồ sẽ tan biến. Và rồi dần dần tôi mới thể hội câu nói, bình thường trước cửa trăng vẫn dậy, sao có hoa mai lại đổi thay? Có một bà lão nọ đã 80 tuổi bị ung thư vú. Tuy bà đã được giải phẫu, song điều trị vẫn chưa lành hẳn, thì u bướu lại phát sinh. Lúc bà đến bệnh viện, tôi chuẩn bị dùng tia phóng xạ để trị liệu cho bà, thì bà lại than.
Chà, ngày nào cũng đến bệnh viện để điều trị thật sao mà phiền phức quá. Ngồi hết xe này lại sang xe khác, thật là mệt mỏi.
Thế là bà ta không tiếp tục đến bệnh viện để điều trị nữa. Thấm thoát thời gian trôi qua, một ngày nọ bà trở lại bệnh viện. Lúc này tay của bà sưng rất lớn, sưng đến nỗi không cử động được nữa. Cứ mỗi khi cử động tay là bà rên la một cách thảm thiết. Nhìn thấy hoàn cảnh đó mà chúng tôi thương vô cùng. Từ khi tay không cử động được thì dưới nách của bà sinh ra rất nhiều dòi. Mỗi khi tôi thay thuốc cho bà là y tá nói với tôi,
bác sĩ Quách ơi, hết biện pháp rồi, tôi nhất định phải bịt khẩu trang thôi, không thì chịu đựng không nổi nữa, nó hôi thối quá, thịt ở bên trong đã thối nát hết rồi.
Đó là một bà lão 80 tuổi, lẽ nào trước kia bà không có làm cô dâu hay sao? Chẳng lẽ khi bà còn trẻ, không có diện mạo xinh đẹp, thế mà chỉ có một ngày trôi qua thôi, thì bất chợt bà nhìn xuống mắt mình là xuất hiện những con dòi. Bà ta biết làm sao đây? Nếu là tôi sẽ làm sao đây? Lại có một bệnh nhân khác cũng bị ung thư vú. Sau khi đến bệnh viện mổ rồi, cũng lại bị tái phát. Ở ngực của bà ta sưng lên hai cục u bướu nhỏ. Bà ta cảm thấy điều trị phiền hà, và cũng từ đó không đến bệnh viện trị liệu nữa. Sau đó, bệnh lại lây lan, tạo nên một lỗ ngay trên ngực. Mỗi khi bà thở ra, thở vào, nước mũ đều chảy ra thấy rất rõ. Nhà bà ta ở Diên Lâm, nơi đây có nhiều trạm xá, thế nhưng thuốc men lại không đủ để chữa trị cho bà. Vì thế mà bà ta mỗi ngày phải đón xe từ Diên Lâm đến bệnh viện để chúng tôi thay thuốc và rửa vết thương. Vì hoàn cảnh khó khăn, bà không có đủ tiền để nằm lại bệnh viện điều trị. Chúng tôi thiết nghĩ, lúc đó bà ta không phiền phức cũng không được. Do muốn giữ gìn vết thương được sạch sẽ, mỗi ngày chúng tôi phải thay băng cho bà ta 2 lần. Buổi sáng, bà đến bệnh viện, chúng tôi thay băng lần thứ nhất. Sau đó bà ở lại trong bệnh viện hết đi rồi lại ngồi, hết ngồi rồi lại đi. Có đôi khi bà lại nằm trước cửa, chờ đến trưa thay băng lần thứ hai. Cứ như thế, thời gian trôi qua hơn 1 năm trường. Khi có tiền thì bà ta đến, không có tiền thì lại ở nhà. Mãi cho đến một ngày, bệnh tình không còn khả năng điều trị được nữa, thì bà ta qua đời. Lúc bà mất, con gái của bà gọi điện báo cho tôi biết.
Mẹ của con trước khi qua đời muốn nhìn mặt cô.
Ngày đó, vào buổi chiều, mưa rơi tầm tã, ngoài trời không khí lạnh lẽo, tôi đón xe đến Diên Lâm để viếng đám tang của bà ta, vì bà ta mà niệm Phật. Nhìn qua sông cửa sổ, dưới tiết trời se lạnh, tôi lại thầm nghĩ, đây là một bà lão, bà ta phải chịu biết bao đau đớn và khổ sở do bệnh tình hành hạ. Mỗi ngày phải đón xe một mình, đi đi, về về trong cô đơn lặng lẽ. Một năm hơn 700 lần đi lại. Trong thâm tâm, bà không phải là không muốn con gái mình cùng đi. Xong, nếu con gái bà không đi làm việc kiếm tiền, thì bà lấy tiền đâu ra để đi chữa bệnh? Thiết nghĩ, hơn một năm trường, bà chưa bao giờ dám nhìn vết thương của chính mình. Cứ mỗi khi thay băng cho bà chỉ biết nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực. Cho nên, trong thâm tâm của tôi, khi ấy, sao mà cảm thấy đau đớn và khó xử? Thế nhưng, tôi phải ráng nở nụ cười hoặc niệm Phật với bà, mong sao bà quên đi đau đớn. Một ngày nọ, trong khi đang thay băng cho bà, thì bất chợt có một người tiến lại gần. Người này do không làm chủ được mình, nên la lên một tiếng rất lớn, làm bà khiếp đảm khóc mấy ngày liền, không ngừng. Lúc tôi đến viếng đám bà, nhìn qua căn phòng một lượt, tôi thấy một cái hòm được kê ngay chính giữa nhà, dây quanh là bà con quyến thuộc. Tôi có mang theo một túi sách, kiếm được một chỗ để móc rất là khó. Một vài đứa cháu thì nói chuyện ồn ào. Đó là cuộc đời của một người, cả đời lao nhọc và vất vả cho con gái. Vậy mà kết thúc chỉ có vỏn vẹn vậy thôi sao? Trên ngực thủng một lỗ lớn, một cái hòm nằm bất động buồn bã thê lương. Đó có phải chăng là cuộc đời của một kẻ phàm phu? Có một thanh niên nọ, 27 tuổi, là bệnh nhân bị ung thư mũi họng. Vào tháng 3, anh đến bệnh viện tôi khám cho anh ta, phát hiện thấy một cục hạch bạch huyết nhỏ nằm bên dưới tai. Song chứng bệnh anh ta biểu hiện lại là mũi ra máu, nhức đầu. Sờ đến cục hạch là tôi đã biết có chuyện không hay rồi. Khi đó, tôi không dám nói thẳng bệnh tình cho anh ta biết là anh đã bị bệnh ung thư, anh cần phải điều trị, mà chỉ nói, bệnh tình của anh rất nghiêm trọng, nhưng có thể điều trị lành, anh phải trở lại bệnh viện gấp để tiếp tục điều trị. Thế mà sau khi trở về nhà, anh ta lại nghĩ rằng,
mình vẫn có thể đi làm được, lại vừa mới lấy vợ, mình cảm thấy rất thoải mái, đôi lúc mũi chảy máu, trông giống như bị cảm vậy thôi.
Anh không nghe lời tôi nói, tôi lại phải viết thư cho anh ta, thậm chí còn gọi điện thoại khuyên anh ta sớm trở lại điều trị. Vậy mà anh ta vẫn một mực từ chối, nhất định không trở lại bệnh viện. Về sau, anh mới cho tôi biết, lúc đó trong tâm anh cứ nghĩ rằng,
cô bác sĩ này chắc là ham tiền lắm, mình đã không đến, vậy mà còn viết thư, lại còn gọi điện thoại cho mình nữa.
Thấm thoát, thời gian trôi qua 3 tháng. Vào tháng 6, anh ta vội vã tìm đến bệnh viện nhờ tôi khám bệnh. Ban đầu nhìn qua, tôi đã biết rằng trong thời gian 3 tháng, khối u đã hành hạ anh ta, làm anh ta khó thở, cổ họng khó nuốt, anh ta chịu đựng không nổi nên mới tìm đến. Vì sao lại chậm trễ quá như thế? Lúc đó đã quá muộn màng rồi, mới chỉ có 27 tuổi, lại vừa mới cưới vợ. Người vợ mà mẹ của anh vừa mới cưới cho anh đó, đành phải cam chịu hoàn cảnh quả phụ. Tôi nhìn qua nỗi ưu sầu biểu hiện trên khuôn mặt của cô ta, mà trong thâm tâm quá ư đau đớn. Vì sao anh ta không tin lời tôi nói? Tuy nhiên, thiết nghĩ tôi không phải là không giống như anh ta. Chúng ta là những người đã trải qua nhiều năm y học, thì đều biết rằng sau 3 tháng, bệnh tình của anh ta sẽ thay đổi như thế nào. Vậy mà với anh ta hoàn toàn ngược lại, không biết một tí gì về bệnh tình của mình cả. Thật ra mà nói, ngày mai sẽ xảy ra việc gì, tất cả chúng ta không ai biết trước được, mà chúng ta chỉ biết hy vọng mịt mờ trong tương lai mà thôi. Chỉ vì một sự nhận thức sai lầm, về sau tận lực điều trị, bệnh của anh ta có thể cầm chừng, nhưng không thể kéo dài được mạng sống. Vì thời gian chữa trị tốt nhất đã trôi qua, bệnh của anh ta lúc đó đã lây sang phổi. Mỗi lần anh ta thở rất là đau đớn. Khi đó, tôi dạy anh niệm Phật, anh ta tỏ ra vô cùng hối hận. Lúc tôi nói anh ta không nghe, tôi bảo với anh ta, anh không nghe lời tôi đã bị tổn thất một lần rất lớn rồi, nay tôi dạy anh niệm Phật mà anh tiếp tục không nghe nữa, thì anh phải chịu thêm một thiệt thòi lớn hơn nữa. Anh ta nói anh ta biết rồi. Kể từ đó, anh luôn đến điều trị. Cho đến lúc bệnh đã trở nên quá nguy kịch, thì anh phải trở về nhà. Trên tay của anh ta luôn luôn cầm một sâu chuỗi niệm Phật không ngừng, làm cho tôi không sao cầm được nước mắt. Chúng ta có đạt được trình độ đó hay không? Chúng ta có hay không sớm thức tỉnh như anh ta? Lại có một cháu gái, chỉ có 15 tuổi, cũng bị ung thư mũi họng. Dưới tai của cháu sưng lên một cục hạch bạch huyết. Hạch càng sưng bao nhiêu thì cháu càng chịu đau đớn bấy nhiêu. Mẹ của cháu tâm sự,
tôi ở dưới quê lấy xe đạp chở con đi chữa trị mà không biết nơi đâu có thể trị liệu được.
Lúc cháu được đưa đến bệnh viện xét nghiệm thì xác định bị ung thư, chúng tôi dùng tia phóng xạ để điều trị cho cháu. Dùng tia phóng xạ điều trị tuy không có hiệu nghiệm gì, nhưng điều trị được một lượng thời gian tương đối dài, thì da và nơi được chiếu xạ là niêm mạc bắt đầu phát sinh phản ứng. Đó chỉ là một hiện tượng tạm thời, đại khái một hoặc hai tuần sau thì lành bệnh. Nhưng sự đau đớn mà cháu phải gánh chịu có thể nói thật quá lớn so với độ tuổi của cháu. Cháu tâm sự với tôi,
những khi bị bệnh tình hành hạ đau đớn như thế, cháu cảm thấy mình như bị một con trâu cái đè lên, rồi nó cắt cổ họng cháu ra vậy. Mấy ngày, mấy đêm, cháu không ăn uống được bất kỳ thứ gì.
Do tuổi còn quá nhỏ, mà phải chịu một áp lực và sợ hãi quá ư là lớn như vậy, cho nên tuy thân thể cháu nằm trên giường bệnh, mà mắt cứ mở đau đáo. Từ chỗ hàng ngày tận mắt chứng kiến cảnh đau khổ và nghe bệnh nhân rên la, nhờ vào đó mà tôi thật sự hiểu được cảnh giới khổ đau của địa ngục và ngạ quỷ. Nó không như bình thường mà tôi đã nghĩ. Phật sợ mọi người làm việc xấu, nên chẳng qua nói ra những cảnh giới đó để hù dọa người mà thôi. Từ đó tôi mới thật sự tin sâu lời Phật dạy là chân thật, không hư dối. Mẹ của cháu bé thấy con đau khổ, chị ta luôn quỳ bên con, thậm chí 7 ngày 7 đêm không rời con nửa bước, nước mắt cứ luôn đầm đìa. Khi đó chúng tôi chỉ biết tự tâm khởi niệm Phật, cộng thêm tình thương của bà mẹ cháu, liệu có giúp cháu thoát khỏi đau khổ được hay không? Mỗi khi nhìn con rên la đau đớn là chị ta khóc thảm thiết.
Sao không cho con tôi chết đi? Trời ơi, sao con tôi lại ra nông nỗi này?
Bản thân chúng tôi mỗi ngày đi làm đều có đi ngang qua chợ vịt muối Bắc Bình, là một nơi chuyên bán vịt quay. Nhìn cảnh tượng những con vịt bị treo ngược trên các bếp lửa than, nướng cho đến cháy rán. Khi ấy tôi nhớ lại những bệnh nhân trong bệnh viện thường rên la thảm thiết.
Bác sĩ Quách ơi, cổ họng của tôi đau quá, không ăn uống được thứ gì hết.
Tôi mới nhận ra tiếng rên la của bệnh nhân thật không khác gì tiếng kêu đầy thất vọng của những con vịt quay khi bị cắt tiết vậy. Trong kinh Phật có nói, Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Chúng ta ngày nay không nằm trong hoàn cảnh những con vịt quay đó. Thế nhưng, trong những kiếp tới, liệu chúng ta có tránh được quả báo đó hay không? Đây là một đứa bé chỉ 15 tuổi đầu, là độ tuổi sức sống dồi dào. Thế mà tự nhiên nước da biến sắc, muốn về nhà cũng không dám về vì sợ bà con đến thăm thấy được nước da xấu xí của chính mình. Chúng ta ngày nay ai đủ khả năng để tiên đoán và biết được rằng cháu bé kia đến 15 tuổi sẽ phát sinh bệnh trạng như thế. Hiện tại, tuy bệnh cháu đã lành, nhưng cháu đã để lại trong tôi ấn tượng sâu đậm không bao giờ phai. Chính nhờ vào hoàn cảnh bị bệnh mà cháu đã biết niệm Phật. Hiện tại cháu và mẹ đã phát tâm quy y Tam Bảo và giữ gìn năm giới. Nhớ lại lúc tôi giảng về giới sát sinh cho mẹ con của họ nghe, bà mẹ cứ khóc nức nở mà nói trong nước mắt rằng, trong suốt thời gian nhìn thấy con mình lâm vào hoàn cảnh thập tử nhất sinh, da dẻ trái xám, khổ đau muôn phần, chị ta mới sực nhớ lại trong quá khứ mình đã từng bắt gà, nhổ lông và cắt cổ. Bây giờ mỗi lần nhớ lại cảnh tượng đó là chị cảm thấy rùng mình sợ hãi. Phật, Bồ Tát dùng rất nhiều phương pháp dạy cho người niệm Phật. Một đứa bé mới chỉ 15 tuổi, chúng ta nên dạy nó niệm Phật lúc nào đây? Có phải chăng đợi đến lúc nó không chịu ăn, không uống được nữa chứ gì? Không chịu đựng được sự hành hạ khổ đau của bệnh hoạn thì mới dạy cho nó niệm Phật. Nhưng thử hỏi, tại sao chúng ta phải đợi đến lúc thọ khổ mới chịu niệm Phật? Có một bệnh nhân khác cũng bị ung thư mũi họng. Đây là một bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt nhất. Bướu sưng rất lớn, lây lan đến da thịt. Các động mạch ở cổ có thể nhìn thấy được. Một mắt lớn, mắt còn lại thì nhỏ. Cả hai mắt đều bị lệch về một phía. Song, hiếm có một bệnh nhân nào trong lúc bệnh hoạn lại có khả năng thông hiểu như anh ta. Có khả năng niệm Phật, dựa vào tượng và chuỗi để niệm. Ban đầu điều trị được một thời gian thì mẹ vợ anh ta qua đời. Chẳng bao lâu sau, con anh ta lại bị tai nạn giao thông mà chết. Từ đó, tài sản tán tận, anh không đủ khả năng để tiếp tục điều trị được nữa. Mãi cho ngày bướu phát triển và lan dần, lúc đó chúng tôi cho rằng hầu như anh ta không thể sống qua được 10 ngày nữa, vì cổ động mạch đã bị rạn nứt, máu chảy ra từ từ. Lúc chúng tôi dạy cho anh ta niệm Phật, thật không ngờ anh ta lại tha thiết thọ trì danh hiệu Phật, niệm niệm tiếp nối không ngừng. Thanh đới của anh bị sưng lớn, vì thế mà anh không tài nào niệm ra tiếng. Anh ta thì thào tâm sự:
tôi đang tu thân dưỡng tính và đang phản tỉnh lại chính mình, xem cả đời đã làm việc gì sai lầm hay không. Tôi rất muốn đi làm việc thiện. Lúc mà tôi muốn đi, xin cô hãy làm ơn đưa tôi đến các tự viện cho.
Nghe anh ta nói mà trong thâm tâm tôi đau xót khôn cùng. Vì sao phải đợi chờ đến một ngày như thế này mới nghĩ tôi phải đi làm việc thiện, tôi phải đi chùa? Một buổi sáng nọ, huyết áp của anh ta hạ xuống rất thấp, làm cho anh ta bị ngất đi. Tôi đến bên anh, thành tâm trợ niệm cầu cho anh được giảng sanh. Tôi không nghĩ rằng anh lại thành tâm đến đổi trong lúc bị ngất đi như thế, mà tay vẫn còn lần chuỗi niệm Phật, niệm niệm không ngừng. Tôi nói với anh ta, ngày nay anh muốn đi làm việc thiện, tôi chỉ cho anh một phương pháp tốt nhất mà anh có thể làm được ngay lúc nguy nan này. Đó là không có gì tốt hơn, anh hãy thành tâm niệm Phật. Chỉ cần anh thành tựu việc tịnh hóa thân tâm, hoàn thành việc tự giác cho sinh mạng của chính anh, là anh đã để lại một tấm gương cho đời, khuyên người trong cảnh khổ biết thức tỉnh mà hồi đầu niệm Phật. Như thế anh đã làm được một việc thiện rất lớn lao rồi. Nghe tôi nói như thế, anh ta càng thêm tinh tấn niệm Phật, niệm niệm tương tục. Lúc ấy, tôi không đành lòng ở lại bên anh, mà đi lấy máy chụp hình để chụp cho anh một tấm hình. Thật không ngờ, anh ta càng niệm Phật bao nhiêu, thì huyết áp của anh lại càng tăng lên bấy nhiêu. Chẳng bao lâu, anh ta nhờ tôi dìu cho anh đứng dậy. Lúc bệnh phát sinh trầm trọng, anh cho tôi biết mỗi ngày anh niệm Phật được 3.000 câu. Tôi mới nói, bệnh tình của anh đang trong thời kỳ nghiêm trọng, niệm 3.000 câu liệu có đủ hay không? Tối thiểu, mỗi ngày anh phải niệm được 1 vạn câu. Vì sao? Vì bình thường tăng của anh không niệm Phật thì cũng nghĩ bậy, nghĩ bạ mà thôi. Anh ta liền nói,
niệm như thế có nhiều quá hay không?
Anh ta biết rất là khó, vì đôi lúc anh bị hôn mê, mà một khi hôn mê là không còn được tỉnh táo nữa. Với tâm thành khẩn tha thiết, cứ mỗi khi bất tỉnh mà tỉnh lại được là anh ta niệm Phật liền. Cứ như thế, trải qua mấy ngày, tôi lại đến thăm, anh ta cho biết,
bây giờ mỗi ngày tôi đã niệm Phật được 1 vạn câu rồi.
Xin hỏi mọi người, chúng ta bình thường thân thể tráng kiện, tinh thần sung mãn, mỗi ngày có dụng công niệm Phật hay không? Lỡ một ngày nào đó chúng ta lâm vào hoàn cảnh bệnh nhân này, liệu chúng ta có đủ sức lực nhẫn nại để mà dụng công niệm Phật hay không? Tôi còn nhớ trong một bài thuyết pháp của thầy Ngô Thông Long có nói,
nếu lúc tỉnh tọa niệm Phật được 10 phần công phu, nghĩa là niệm được 100 câu mà không có một câu bị tán loạn, niệm được 1 vạn câu mà không có một câu bị tán loạn, thì mới được gọi là trọn 10 phần công phu. Lúc tỉnh tọa mà được trọn 10 phần công phu, thì trong cảnh động chỉ còn lại được 1 phần. Trong cảnh động có được 10 phần công phu, thì trong khi nằm mộng chỉ còn lại được 1 phần. Trong lúc nằm mộng mà có được 10 phần, thì đến khi bệnh hoạn chỉ còn lại 1 phần. Trong khi bị bệnh có được 10 phần, thì đến lúc lâm chung chỉ còn lại được 1 phần mà thôi.
Chúng ta có được bao nhiêu phần lực công phu để có thể trải qua sự khảo nghiệm của sinh tử? Lúc khám bệnh và niệm Phật cho anh mà tôi không sao cầm được nước mắt, vì hoàn cảnh của anh làm cho tôi bất chợt nhớ đến lời Phật phó chúc cho Bồ Tát Địa Tạng trong Kinh Địa Tạng.
Đừng để cho chúng sinh nào đọa vào đường ác, dù chỉ là trong 1 ngày, 1 đêm.
Nhìn người ta mà cũng như phản tỉnh lại chính mình. Chúng ta đã bao kiếp lang thang trong sinh tử và luân hồi trăm sáu nẻo rồi, vậy mà Phật Bồ Tát vẫn từ bi không cùng tận, thậm chí không muốn cho chúng ta đọa vào bất kỳ một đường ác nào, dù thời gian dài chỉ có 1 ngày 1 đêm. Chư Phật Bồ Tát tình thương bao la không bờ bến, các ngài đã xả thân hết kiếp này sang kiếp khác, chịu biết bao đau khổ chỉ vì một mục đích là khuyên chúng sinh thấy được cảnh khổ của kiếp luân hồi mà sớm giác ngộ hồi đầu tu tập. Thật quả đúng như 2 câu đối mà tôi đã từng được đọc ở Phật đường chùa Linh Sơn. Hệ Ngô hóa thân bát vạn thứ, dị nhữ thuyết pháp tứ cửu niên. Nếu không sớm giác ngộ mà niệm Phật thì chúng ta khó mà có đầy đủ năng lực tự tại như anh ta được. Tôi có cảm giác như mình dạy cho anh ta 4 chữ A-di-đà-phật. Ngược lại, anh ta lấy cảnh máu huyết đầm đìa, vật lộn với sinh tử mà dạy cho tôi cái khổ của kiếp người vậy. Lại có thêm một bệnh nhân nữ khác, cũng bị ung thư mũi họng. Cô ta chỉ có 20 hoặc 30 tuổi mà thôi. Lúc cô ta đến bệnh viện u bướu đã sưng rất to, đè lên 2 bên cổ làm cho cô ta rất khó thở. Bệnh nhân này trước đó có một thời gian phát tâm ăn chay và niệm Phật cầu sinh Tây Phương. Cứ mỗi lần bị bệnh hành hạ đau đớn là cô ta cầm tay tôi mà nói,
bác sĩ Quách ơi, nếu không còn hy vọng nữa, tôi chỉ cầu mong sao Đức Phật A-di-đà sớm đến tiếp dẫn tôi đi cho rồi.
Cô ta ở lại ngoài bệnh viện để dùng tia phóng xạ điều trị. Một buổi sáng nọ, lúc tôi đến bệnh viện, trong khi đang khám cho một bệnh nhân khác, thì đài phát thanh cho gọi tôi. Tôi mới hay vào nửa đêm hôm qua, cô ta thở rất khó khăn, vì u bướu phát triển đã đè lên đường hô hấp. cô ta được đưa vào bệnh viện cấp cứu cho thở bằng oxy thông qua khí quản mà vẫn vô hiệu, không cứu chữa kịp. Vào buổi sáng thì tắt thở, người thân đang làm thủ tục đưa xác cô ta về nhà. Nhớ lại, khi tôi bước vào phòng, thấy cô ta nằm bất động, mà trong tâm tôi buồn rười rượi. Tôi đến bên cạnh, ghé vào tai của cô ta mà nói: "Mạng sống của chị đã kết thúc rồi, những đau đớn mà chị phải chịu do bệnh hoạn lúc này không còn nữa. Xin chị hãy phát khởi chánh niệm cùng tôi niệm Phật. Xưa kia, Phật có phát nguyện rằng:
nếu có chúng sinh nào muốn sinh về cõi nước tôi mà chí tâm tín mến, niệm từ một niệm cho đến mười niệm, nếu không được sinh thì tôi thề không thành chánh giác."
Vào lúc này, chỉ có nguyện lực từ bi của Phật nhiếp thọ cho chị. Vì thế, chị hãy thành tâm niệm Phật. Sau đó, tôi đứng một bên niệm Phật, niệm niệm tiếp nối nhau thì bất chợt cô ta chảy nước mắt. Tôi cho mời các y tá đến xem và đã giải thích cho họ hiểu. Trong Phật pháp có nói, một người sau khi tắt thở, thức thứ 8 là A Lại Gia Thức vẫn chưa rời thân xác. Do thức thứ 8 vẫn còn nên cô ta sau khi nghe lời tôi nói, cô ta đã niệm Phật và xúc động đến cả rơi nước mắt. Như vậy, chúng ta có nên đợi chờ đến lúc lâm chung như cô ta mới niệm Phật hay không? Ai ai trong chúng ta cũng đã từng đi bệnh viện, có cơ hội tiếp xúc với bệnh nhân, thậm chí mỗi ngày đưa tiễn mấy người. Xin mọi người cứ nhớ lại đi, có được bao nhiêu người trong khi bệnh hoạn mà có khả năng giữ được tâm chánh niệm để niệm Phật đâu? Có được bao nhiêu người ra đi trong thanh thản? Có một bệnh nhân bị ung thư miệng, rồi bệnh phát sinh lây lan rộng đến môi. Trải qua một thời gian trị liệu thì bướu đã tan biến. Thế nhưng, sau khi bệnh lành thì giữa môi và gò má bị thủng vào một lỗ do u bướu tan. Cho nên, bắt buộc chúng tôi phải cắt thịt ở vai của anh ta để đắp vào lỗ thủng đó. Là người hành y lâu năm, cũng như đã từng học qua khoa chỉnh hình, chắc chắn bạn đã từng đọc qua loại flap. Anh ta vẫn còn rất trẻ, lòng ngực vạm vỡ có thể không ai sánh bằng. Thế mà, trong quá trình đấu tranh với sự hành hạ của bệnh hoạn, anh ta đã nói:
"Một khi môi đã không còn cảm nhận được mùi vị gì mà bác sĩ còn khuyên tôi ăn, làm sao tôi có hứng thú ăn uống cho được?"
Bản thân anh ta là một tay giang hồ, ăn chơi trác tán, là một người con hư hỏng, cho nên gia đình không cần anh ta nữa. Thế mà, kể từ ngày lâm bệnh, anh ta rất ăn năn hối cải và muốn trở thành một con người lương thiện. Anh ta tâm sự:
"Đây là quả báo mà tôi phải gánh chịu vì những hành động sai trái của chính mình. Tôi thật là đáng đời."
Cho nên, trong quá trình điều trị, anh rất nhiệt tâm giúp đỡ những bệnh nhân khác. Có những bệnh nhân tuổi già, sức yếu, đi phải chống gậy rất khó khăn. Thế là, ngày ngày anh ta phát tâm dìu họ lên xuống các dãy lầu. Với tâm biết hổ thẹn, ăn năn và sám hối, cộng thêm vào đó là sự nhiệt tâm điều trị. Chẳng bao lâu thì bệnh ung thư của anh ta, sau một thời gian điều trị bằng phóng xạ và phẫu thuật, có thể nói cũng trở nên khả quan hơn. Chúng tôi rất mừng cho anh ta, chính nhờ vào khi lâm bệnh và bị bệnh tình hành hạ khổ đau như thế đã dạy cho anh ta biết sám hối và sửa chữa những lỗi lầm của anh ta đã gây tạo. Còn đối với chúng ta thì sao? Một khi phạm phải sai lầm rồi, có hay không có dũng khí nhận thấy tội lỗi của chính mình? Sau khi được phẫu thuật lần thứ nhất, trước khi chuẩn bị phẫu thuật lần thứ hai, do vết sẹo được chỉnh hình chưa lành hẳn, có một ngày nọ, lúc anh ta đang ngồi chờ ngoài phòng khám, thì có một đứa bé bất chợt trông thấy gương mặt xấu xí của anh ta. Nó liền co giò bỏ chạy. Anh ta không buồn, hơn thế nữa là dũng cảm thừa nhận rằng đây là quả báo của anh ta đã gây tạo. Quả thật là một tấm gương sáng cho chúng ta noi theo. Có lẽ đối với chúng ta, một khi lâm bệnh rồi, thậm chí phải phẫu thuật, chúng ta có can đảm để thừa nhận quả báo mình gây tạo cho người khác hay không? Một khi thẩm thấu nỗi khổ của chúng sinh rồi, cũng như sớm chiều ở trong bệnh viện lắng nghe tiếng rên la của họ, tôi mới thật sự nhận thức sâu sắc tại sao trong kinh điển Phật thường nói cuộc đời này vốn đầy đau khổ. Từ đó tôi càng tin lời Phật dạy là một sự thật hiển nhiên, không có bi quan, yếm thế như người đời thầm nghĩ chút nào. Phật đã dùng con mắt đại trí tuệ thấy được biết bao nỗi thống khổ của chúng sinh, vì thế Phật đã không sợ chúng sinh chê cười, cho rằng Ngài chỉ biết nói những lời bi quan để hù dọa người. Vì lòng từ bi thương xót cho tất cả chúng sinh đang đắm chìm trong luân hồi sinh tử, cho nên Phật đã không ngại những lời chê cười của chúng sinh, mà chỉ khuyên chúng sinh mau mau hồi đầu giác ngộ mà tu hành để được an vui và giải thoát. Nhưng chúng ta hãy suy tư xem có được bao nhiêu người sớm giác ngộ mà tu hành đâu. Cạnh phòng tôi làm việc có một bệnh nhân, nhìn dáng vẻ bên ngoài của ông trông giống như người có kiến thức học vấn. Người ta cho biết rằng trước kia ông là giáo sư của trường Đại học Bắc Bình. Tuổi của ông có người nói là 92, có người khác lại cho là 88. Đến độ tuổi này lại lâm bệnh nằm viện. Ông là bệnh nhân nằm cạnh phòng tôi làm việc, nên mỗi ngày tôi đều ghé vào thăm ông ta. Vì mắt ông chứa đầy ghèn, nên mỗi khi muốn mở mắt ra để nhìn ai thật là khó vô cùng. Quá khứ từng là một người có học vấn, có địa vị là giáo sư, thế mà ngày nay lại nằm trên giường bệnh bất tỉnh nhân sự, cũng không có một người thân chăm sóc. Mỗi ngày đến thăm, tôi đều ghé miệng bên tai ông mà thầm niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Tôi niệm thì cứ niệm, ông ta vẫn nằm đó bất động. Một ngày nọ, thật ngoài sự tưởng tượng của tôi, ông ta bất chợt niệm lên hai câu
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.
Sau đó ông còn cố gắng chắp tay niệm tiếp, thế nhưng sau hai câu niệm Phật đó, tôi không còn nghe ông niệm được câu thứ ba nữa. Mọi người thử nghĩ coi, đó là một ông lão muốn chắp tay niệm một câu danh hiệu Phật vậy mà rất khó. Nhìn qua ánh mắt và ý nguyện của ông lão muốn niệm một câu A Di Đà Phật mà tôi thấy thương vô cùng. Giả như là chúng ta một ngày nào đó cũng làm giáo thọ sư, rồi cũng như ông lão lâm bệnh nằm viện, chúng ta còn ý chí phấn đấu niệm Phật được như ông lão hay không? Nhưng đến khi đó muốn niệm một câu A Di Đà Phật thật không dễ dàng chút nào. Cho nên chúng ta muốn đến lúc đó mà có thể niệm Phật được, thì hiện tại hằng ngày phải cố gắng dụng công niệm Phật. Có một bệnh nhân bị ung thư phổi, vừa lên năm cha mất, lúc 8 tuổi thì mẹ qua đời. Một mình sống bơ vơ, đói lạnh. Đến năm 80 tuổi thì lâm bệnh nằm liệt giường. Mỗi khi muốn cho ông ăn uống được thứ gì, thật là việc đại khó. Tưởng chừng như phải dùng sức mạnh của 9 con trâu và 2 con hổ mới giúp đánh răng cho ông được. Ông nằm trên giường bệnh mà thân bất động, với quyết tâm chờ chết, cho nên ông không muốn đi tiểu tiện cũng như đại tiện. Mỗi khi giúp ông đánh răng, ông nói,
để cho tôi chết, cần gì phải đánh răng?
Có đôi lúc chúng tôi không biết phải dùng phương pháp gì. Thật là một vấn đề nan giải khảo nghiệm. Chúng ta làm sao để dưới độ chúng sanh? Làm sao trên cầu Phật đạo? Khi chính chúng ta không quá độ được chính mình rồi, những lúc đối duyên xuất cảnh mà gặp phải những khó khăn thử thách như thế, thì khó mà tránh được phiền não. Và rồi chúng ta không biết phải dùng cách gì để giúp đỡ cho tha nhân. Tuy nhiên, trên thực tế, chúng ta và bệnh nhân đều là một, tất cả đều ham sống và sợ chết như nhau. Lại có một ông lão, trán bị ung thư lây lan đến mắt, không thấy được gì. Chúng ta hiện tại đang làm việc trong khoa ung thư, không cần phải bàn luận thêm gì đến bệnh tình của ông nữa. Mà điều đáng nói ở đây, nếu đặt bạn vào tôi, vào vị trí của ông ta, liệu chúng ta có đầy đủ nội lực để tiếp tục mạng sống thêm hay không? Có một cô gái nọ bị ung thư lưỡi, sau đó bệnh lại lây lan đến cằm, sưng lên rất lớn. Mỗi khi máu ra nhiều phải đưa đến phòng cấp cứu. Trị liệu được một thời gian thì u bướu tự nhiên tan biến đi, nhưng giữa miệng và hàm dưới bị thủng vào một lỗ. Mỗi khi ăn bất kỳ thứ gì đều bị chảy ra ngoài, cho nên mỗi lần ăn là thức ăn đều sót lại chất bẩn trong đó, tích góp dần dần tự nhiên mủ sinh ra. Tôi nhớ mỗi lần thay thuốc cho cô ta, trên chân cô bị muỗi đốt tạo nên nhiều mụn nhọt đỏ. Vì cô ở trong phòng, bản thân không thể tắm rửa được nên sinh ra nhiều mụn nhọt. Máu thì không ngừng chảy ra, tay thì lại duỗi thẳng, còn miệng thì lại nói lẩm bẩm. Tóm lại, nhìn qua cô ta trông không giống bất cứ cái gì. Mỗi khi cô ta đứng dậy là liền nghiêng ngã, giả lại luôn luôn cố gắng leo ra ngoài để tự sát. Là một người con gái còn quá trẻ, mới chỉ có 20 tuổi, vậy mà luôn đòi tự tử. Còn mẹ của cô ta thì luôn ở bên cạnh con để niệm Phật, niệm niệm không ngừng với âm thanh đầy run rẩy. Có một bệnh nhân ung thư miệng, u bướu sưng rất lớn. Vì sao để miệng sưng rất lớn rồi mới đi khám? Một người đứng cách anh ta chỉ có mười mấy bước thôi là có thể nghe mùi hôi thối phát ra rồi. Lúc anh ta nằm viện, có thể nói mỗi lần bước vào phòng anh ta, bất kỳ một ai cũng phải khạc nhổ nước miếng. Do đó, anh ta bị tổn thương tâm lý. Anh nhất định đòi về nhà, đồng thời lại còn cự tuyệt không tiếp tục ở lại bệnh viện để trị liệu nữa. Cứ mỗi lần nhìn thấy anh ta là tôi liền nhớ đến những lời Phật thường dạy trong kinh điển. Mỗi khi nói năng bất kỳ sự việc gì phải hết sức thận trọng và cân nhắc cho kỹ. Chúng ta không nên thích nói cái gì thì nói cái đó, nói một cách tùy tiện mà không làm chủ được lời nói của chính mình. Đó là việc mọi người chúng ta phải nên hết sức chú ý đến.
Như chim bay giữa hư không vô tận, xa não phiền, xa cuộc sống phù vân, tâm an định, tâm giải thoát thanh cao, không ngã mạn và sáng chân.